Tiên luyện chi lộ, chương 3, linh hồn phụ thể, góc truyện audio.com. Yến Vũ Tình tuy rằng bị Đường Phong dùng định thân thuật bậc thấp phong bế tự do hành động, nhưng các loại cảm quan của nàng vẫn tồn tại như trước. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, ca ca Yến Phi luôn luôn vô cùng cường đại trong lòng mình lại bị thiếu niên cầm thú trước mắt một chiêu đánh chết. Tuy rằng nàng đầy ngập phẫn hận nhưng không làm sao được mà còn trong chớp mắt trở thành con để béo đợi Đường Phong làm thịt. Nàng hiểu rằng mình sắp đối mặt với ác mộng đến mức nào. Thiếu niên trước mắt sẽ làm gì với tiên tri kiều nữ trong giới võ lâm mình, giờ phút này nàng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng không đáy. Nàng nhạy cảm có thể cảm nhận được đôi tay của Đường Phong không ngừng thăm dò trên thân thể mềm mại băng thanh ngọc khiết nàng gìn giữ mười mấy năm nay. Từng đợt rung động vô cùng rõ ràng truyền tới trong óc của nàng. Nàng nhắm lại, trong mắt tràn ngập nước mắt khuất nhục chịu đựng ngọc thể bị tên thiếu niên cầm thú kia vô tình trà đạp và giải phóng. Cửu hận, xấu hổ, giận dữ, khuất nhục, đủ loại cảm xúc nảy sinh tận đáy lòng của nàng, nhưng nàng vẫn không làm sao được trừ phi tên thiếu niên cầm thú kia đột nhiên nổi lên thiện tâm. Nhưng mà điều này có thể xảy ra hay sao? Đột nhiên, một cơn đau đớn kịch liệt từ dưới hạ thể truyền đến. Nàng đau buốt đến sắp hôn mê. Ngay sau đó, nàng rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu vừa muốn chết vừa bay lên mây. Tuy rằng nàng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng nàng hiểu rằng tấm thân xử nữ mình gìn giữ lâu nay đã bị phá. Một nỗi bi thương cùng hận ý chí từ bắt đầu nảy sinh ở đáy lòng nàng, nàng thầm phát thề trong lòng. Nếu mình có thể may mắn thoát được một mạng, đúng lúc này, nàng cảm giác hạ thể cứng đờ. Thân thể Đường Phong giống như biến thành cương thi cứng ngắc, đôi bàn tay dâm ác nắm chặt đôi bồng đảo đầy đặn của nàng, nhưng lại như máy móc cứng ngắc ở nơi đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nàng bị định thân mình, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt nàng, Đường Phong giống như một tên ngốc há to miệng, một bộ đáng muốn nói lại ngưng. Chẳng lẽ là trời cao có mắt tên thiếu niên cầm thú này nhận báo ứng bị trừng phạt, hắn đã chết rồi. Yến Vũ Tình vui mừng trong lòng, nhưng lập tức tại bộ vị đa thịt thân cận giữa nàng và Đường Phong truyền đến một hơi ấm của cơ thể. Khiến nàng hiểu rằng Đường Phong cùng chưa chết, cặp mắt của Đường Phong dại ra. Nhìn chằm chằm phía trước, đồng tử trống rỗng, không có mảy may xúc cảm. Dường như chúng phải thất hồn thuật trong truyền thuyết, hắn biến thành kẻ ngu ngốc ư? Yến Vũ Tình tận lực nghĩ tới điều xấu, nhưng vẫn như trước không biết chuyện gì xảy ra. Trên người thiếu niên cầm thú trước mắt đã xảy ra tình huống gì đó. Bởi vì tình cảnh giờ phút này đích thật rất quái dị. Nàng không biết giờ phút này trong đầu Đường Phong đang phát sinh một hồi chiến đấu tranh đoạt kịch liệt, nếu có tu sĩ bậc cao ở đây có lẽ sẽ phát hiện ở trong đầu Đường Phong có hai điểm sáng đang cắn xé nhau dữ dội. Cả hai đều dốc sức muốn cắn nuốt đối phương. Trong hai điểm sáng, một đạo thuộc người từ bên ngoài vào. Bản thân điểm sáng này cũng không tính là mạnh lắm, thậm chí còn nhỏ yếu hơn rất nhiều so với điểm sáng sẵn có trong óc Đường Phong. Thế nhưng bên trong điểm sáng này lại ẩn chứa một viên màu tím vàng rất nhỏ. Chỉ có điều là một hạt màu, góc truyện audio.com, tím vàng cực nhỏ như vậy, nó lại quyết định thắng bại của trận chiến tranh đoạt này. Tuy rằng điểm sáng từ bên ngoài vào vừa yếu vừa nhỏ, nhưng lại thắng ở tính vô cùng dẻo dai kiên cường, thậm chí còn có tính đồng hóa rất mạnh. Cứ như vậy, hai điểm sáng ở trong đầu Đường Phong không ngừng va chạm thôn vệ cắn xé, rằng có ước chừng một phút đồng hồ, điểm sáng ở bên ngoài tới ẩn chứa hạt màu tím vàng kia dần dần chiếm ưu thế tuyệt đối, điểm sáng trong đầu Đường Phong bị điểm sáng bên ngoài tới cắn nuốt mất tiêu. Rốt cục Đường Phong mở mắt ra, đó là một đôi mắt khác nhau rất lớn với ánh mắt trước đó. Trước kia trong mắt Đường Phong, luôn lộ ra vài phần lỗ mãng cùng ngang ngược kiêu ngạo, mà hiện tại này trong đôi mắt chỉ có vài phần mơ hồ mờ mịt. Yến Vũ Tình sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đường Phong trước mắt trong chớp mắt dường như thay đổi thành một người khác. Nếu không phải thân thể hắn vẫn còn dán sát cùng một chỗ với mình, thậm chí nàng hoài nghi chuyện xảy ra trước mắt có phải là ảo giác hay không. Một đôi ánh mắt hiển lộ đủ loại tình cảm bỡ ngỡ, mờ mịt và hoảng hốt. Yến Vũ Tình cũng không biết bắt đầu từ giờ khắc này. Trên thế giới đã không còn có Đường Phong, mà lại biến thành Trương Hằng chết vào tay NPC thân bí. Chính là một trai mới lớn đến từ địa cầu thế kỷ 22. Trương Hằng cảm nhận được mình đang ôm một thân thể mềm mại trắng mịn dịu dàng, hai tay nắm trên đôi bồng đảo mềm mại mà lại mười phân co giãn hạ thể cũng bị bó sát. Nhưng rồi lại mơ hồ truyền đến một niềm khoái cảm, đập vào mắt hắn là một dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, trên gương mặt hoàn mỹ đầy nước mắt trong suốt trong mắt mang theo vẻ khuất nhục cùng cừu hận nhìn chằm chằm vào mình. Không phải mình đang chơi trò chơi online chuôn phao. VN sao, như thế nào lại xuất hiện tại nơi này, mà lại cùng cô gái tuyệt sắc trước mắt này, sẽ sẽ không phải ở trong mộng chứ? Thân thể hắn hơi vừa động cùng ma sát với thân thể mềm mại băng khiết của cô gái. Trong thân thể truyền đến một cảm giác tê tê mà lại khoái cảm. Mà cô gái đối diện thì không kìm nổi phát ra một tiếng rên yêu kiều làm mềm nhũn cốt tủy người ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Hằng cố gắng nhớ lại. Đột nhiên trong đầu hắn nhức bút lại là một trận long trời lở đất. Đủ loại trí nhớ không thuộc về mình từng mảnh nhỏ rót vào trong óc hắn. Trong lúc nhất thời trong óc hắn rơi vào một vùng hỗn loạn. Lại qua một hồi lâu, Trương Hằng khôi phục bình tĩnh, hắn đã cho ra một suy luận không ngờ mình đã xuyên qua thế giới, nhưng lại là xuyên qua từ trong trò chơi. Giống như chuyện xuyên qua trong tiểu thuyết tiên hiệp hắn hay đọc. Thật không ngờ chuyện này lại phát sinh trên người mình, rốt cuộc đây là may mắn hay là không hay đây, còn may mà năng lực thích ứng của Trương Hằng tương đối mạnh. Hắn lập tức bắt đầu suy xét tình cảnh của mình hiện tại. Theo trong trí nhớ của Đường Phong hắn biết được đây chính là thế giới tu tiên cực kỳ tương tự như trò chơi tiên đạo hắn đang chơi ở trên địa cầu. Mà nguyên chủ nhân khối thân thể Đường Phong này vốn là một đệ tử nội môn của Phong Hành Môn. Ở thời điểm buổi tối nhìn thấy một cô gái tuyệt sắc. Nhất thời thấy sắc nảy lòng tà, giết ca ca của nàng, còn định bắt cô gái này làm lô đỉnh song tu của hắn. Đang lúc Trương Hằng suy tư, chợt cảm nhận được thân thể mềm mại của Yến Vũ, góc truyện audio.com. Tình hơi nhích động, hắn vội vàng trở lại hiện thực. Nàng không phải chúng định thân thuật của Đường Phong sao? Như thế nào lại có thể nhúc nhích? Nhưng lập tức Trương Hằng liền hiểu, mặc kệ nói như thế nào. Hắn cũng lăn lộn ở trong trò chơi tiên đạo mấy trăm năm. Vẫn biết rõ ràng về một số thưởng thức của tu chân. Định thân thuật vốn là một loại phép thuật tương đối cao cấp. Nguyên vốn chỉ có tu sĩ bậc cao kết đan kỳ mới có thể thi triển nhưng có một số tu sĩ bậc cao rảnh rỗi. Lại sửa chữa định thân thuật thành thích hợp một chút, vì thế sáng tạo ra định thân thuật đơn giản hóa cũng chính là định thân thuật bậc thấp hiện nay. Yến Vũ Tình tuy rằng chúng định thân thuật của Đường Phong, nhưng loại định thân thuật bậc thấp này uy lực thật sự là có hạn. Vừa vặn để đối phó với phàm phu tục tử, nhưng đối với người tập võ như Yến Vũ Tình uy lực cũng sẽ suy giảm đi mấy phần. Tuy nhiên, quá trình tự động hóa giải phong bế định thân thuật cũng không phải trong nháy mắt là được. Thân thể Yến Vũ Tình chỉ có thể hơi nhúc nhích một chút. Cảm giác ngọc thể dưới thân rung động từ làn da trắng như tuyết mịn màng ôn nhu lại truyền đến một cơn khoái cảm. Cộng thêm mùi thơm đặc biệt của cơ thể trong cơ thể nữ nhân cùng tiếng rên rỉ yêu kiều động lòng người, làm cho trong cơ thể Trương Hằng sinh ra một ngọn lửa dục kỳ diệu. Lý trí cùng đạo đức của Trương Hằng tự nói cho chính mình, không thể tiếp tục như vậy. Nhưng dưới thúc đẩy của dục vọng nguyên thủy của nhân loại cùng tà hỏa vô danh, cơ thể Trương Hằng vẫn là vận động lên. Đôi tay cũng bắt đầu chạy trên thân mình băng khiết của cô gái tuyệt sắc. Là một trạch nam, Trương Hằng dần dần nếm mùi nữ nhân, ở dưới tác dụng của duyên phận trùng hợp cùng giao hợp với nữ nhân cực phẩm như thế, hắn chỉ cảm thấy một chữ sảng khoái, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có vài tia bất an cùng cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Trạch nam, chỉ con trai ru rú trong nhà, ít giao tế với xã hội, thường cặm cụi trên máy chơi trò chơi online đến gần như mụ đầu óc. Đóng ngoặc đơn, ước chừng chiến đấu hăng hái hơn mười mấy phút, Trương Hằng bỏ xuống, trên mặt đất Yến Vũ Tình ôm quần áo che thân thể tuyệt đẹp của mình, tiếng nức nở vang vang dưới bầu trời đêm vắng lặng. Trương Hằng nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp, tận đáy lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc, không ngờ chính mình lại xảy ra quan hệ cùng một cô gái không liên quan gì thế này. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một chính nhân quán tử. Nhưng cũng không phải là ma đầu tội ác tài trời, phạm phải sai lầm như thế trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên. Hít sâu một hơi, Trương Hằng đi tới gần, có thể nghe được tiếng Yến Vũ Tình mặc quần áo sột soạt, ánh mắt lại nhìn lên bầu trời đêm. Sao trên bầu trời khác nhau rất lớn với địa cầu, tuy rằng không có hai mặt trăng theo như cách nói của một số tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng lại mang đến cho Trương Hằng một loại cảm giác vô cùng xa lạ. Theo trong trí nhớ của Đường Phong hắn biết được đây là một thế giới tu tiên đầy hung hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Đối mặt với một thế giới như vậy, mình nên làm gì bây giờ? Là cam tâm làm một tu sĩ bậc thấp hay là bước trên con đường tu tiên mờ mịt không chừng kia? Truy tìm trường sinh bất lão trong truyền thuyết kia, bạn đang đọc truyện tải. Trước mắt còn có rất nhiều chuyện cần Trương Hằng giải quyết, thân phận của Đường Phong. Góc truyện audio.com, phải làm sao bây giờ? Mình nên trở lại Phương Vân Sơn? Hay là rời xa tới nơi đất khách quê người? Còn có, cô gái tuyệt sắc vừa mới có quan hệ xác thịt cùng mình này nên làm gì bây giờ? Là vứt bỏ nàng ở ven đường, hay là giết người diệt khẩu? Bỗng dưng, trong lòng Trương Hằng không khỏi phát lạnh, chính mình như thế nào lại nảy sinh ý tưởng giết người bịt đầu mối chứ? Mình có còn là gã trạch nam đến từ địa cầu kia nữa hay không? Đúng lúc này, truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Yến Vũ Tình bước chân loạng choạng đi tới chỗ Trương Hằng. Tư thái đôi chân ngọc bước đi có chút mất tự nhiên, ven góc xiêm y của nàng còn lưu lại rõ trước mắt vài vết máu. Cách Trương,